Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta nghiên cứu học tập Thanh Thiền. Về trên đề tài là Ta Bà và Cực Lạc mà chúng ta đã nghe và tham cứu đã mấy lần qua, và hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2008, kỳ thứ 32. Tôi xin nhắc lại cái bài kể, bài thơ để các Phật tử gần xa để ý, nếu các vị có thể nhớ được thì nên nhớ cái bài thơ này để mà nắm cái trọng tâm của một loạt bài hướng dẫn tu học từ xa trong vòng 7-8 lần gì đó, tôi không nhớ. 7-8 lần đó chứ cái trọng tâm của nó là ở trong cái, nó là một cái bài thơ ở trong cái tập 2, tựa đề là Ta Bà và Cực Lạc. Thì trọng tâm của vấn đề đó là ở bài thơ là Cực Lạc là đây tại cõi này. Câu đó khó lắm đó, khó học lắm đó. Nghe thì nhiều, mà còn á là mình nắm được cái trọng tâm và mình có thực hành được, mình chấp nhận được hay không, là nổi cái câu đầu đó cũng thấy là nó chán ván cho những người mà vọng ngoại. Cực Lạc là đây tại cõi này, xin đừng vọng ngoại hướng phương Tây. Hai câu đó là chớ nhấn mặt mày cho những người vọng ngoại, cho những người mà không tin khả năng thành Phật của mình. Đạo Phật là phải, cái đức tin của Đạo Phật là phải tin mình, gọi là tin tự. Chính ta là tin cái lời của Đức Phật Thích Ca nói, là đấng giáo chủ cõi Ta Bà, là vị minh sư của chúng sinh trong tam giới, gọi là tính tha, là tính nhân, tính quả. Tính nhân là mình tin rằng là mình phải quăng ném dục luyện hết tất cả cái mà mình đội, mình gùi, mình mang, mình gánh, mình xách thì mình mới đi nhẹ nhàng được. Còn nếu mà mình không chịu buông bỏ những cái mình đội, mình gùi, mình mang, mình gánh, mình xách, đụng cái gì mình cũng lượm nhìn chích thêm lên mà mình đòi cho được nhẹ nhàng, thậm chí mình đòi được bay bổng vô thì làm sao mà có. Cho nên phải tin nhân quả, mà nhân quả bằng cái cách là tin rằng mình phải dục, phải đổ, phải quăng những cái mà mình đang đội, đang gùi, đang gánh, đang nắm, đang xách, thì thì cái nhân mà mình đã dục hết như vậy thì cái quả là mình sẽ được là cái người thông thả, nhẹ nhàng, ung dung, tự tại. Đi muốn đi mau, đi muốn đi chậm, đi muốn đi thậm chí là đi gần như muốn nhảy nhót chơi cũng được. Chứ nếu mà mình vừa gùi vừa đổi vừa gánh vừa xách thì làm sao mà đi còn không muốn nổi thì ở đó mà còn nhảy nhót, còn vua tay vua chân, còn vừa ca vừa hát chơi thì cái chuyện đó không có rồi. Bởi vì nó nặng gần chết. Còng lưng đó mà sụm đầu gối thì còn làm sao mà vui vẻ mà ca hát mà thông thả được. Thế thì học Phật là phải tin, tin nhân tin quả. Là tin sự, tin lý. Tin sự là thí dụ như mình tin rằng là hễ có cái thế giới ta bà khổ đau kham nhẫn chịu đựng thì có cái thế giới sung sướng an lạc tự tại hạnh phúc. Vì đây là cái mặt đối lập của sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la. Thể thống nhất nào cũng có các mặt đối lập. Tình hễ có đêm thì có ngày, mà muốn trừ khử bóng đêm thì phải đốt đèn lên. Đốt đèn lên thì nó tiêu trừ được cái bóng tối. Không đốt đèn lên thì bóng tối không bao giờ lai chuyển gì được hết cả. Cho nên là mình phải hành chứ. Mình phải hành. Đấy cũng sự với lý, nó cũng giống như nhân với quả vậy. Nó cũng mặt thuận mặt trái vậy. Mình quăng đồ mà mình đội mình đánh dòng đó, nó không phải là cái quả, không phải là cái ông gì để giúp đỡ gì cho mình hết. Nhưng mà mình quăng rồi thì tự mình nhẹ nha. Mình quăng mình ném mình dục hết thì tự mình nhẹ. Ở đây khi mà mình tin sự tin lý đó mà, thì mình nhận định rằng là các pháp thế gian này là pháp hữu vi, nó là vô ngã, nó là vô thường, nó là khổ, nó là những cái nguyên nhân bất tịnh. Đó là sự, mà nó đã là hữu vi, nó là vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh thì nó có cái mặt trái của nó gọi là bản thể vô vi. Mà bản thể vô vi thì nó đơn giản là nó là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Từ cái thường lạc ngã tịnh đó nó duyên khởi ra cái hiện tượng vạn hữu là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Nó có hai mặt đó như vậy đó. Do vậy cho nên là về sự mình phải quăng, phải dục, phải bỏ tất cả những cái mà mình gùi đội gồng gánh. Thì cái lý tức là mình thành tựu được cái nhẹ nhàng, thông thả, tự tại, ung dung, mặc tình mà vui đùa, mình nhảy nhót. Hễ có hữu vi thì có vô vi, hễ có hiện tượng thì có bản thể. Đó là vấn đề xử lý là vậy. Thành ra cái đức tin của đạo Phật là tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Do vậy mà cái đức tin của đạo Phật không phải là tín ngưỡng, không phải là ngưỡng mà,
trong trời, vàng vái khấn nguyện rồi lại lục, cái đó khó đó. Cho nên hai câu đầu nó coi vậy chứ khó đó. Cực lạc là đây, tại cõi này xin đừng vọng ngoại hướng phương Tây. Phải thấy cho rõ sự thật của cuộc đời, Đông và Tây mà khoa học người ta phân tích cho mình biết. Chẳng qua là mình ở trên cái hành tinh, đối với cái định tinh là cái mặt trời, còn mình ở hành tinh là cái quả địa cầu, thì nó xoay. Do nó xoay mà nó có di chuyển. Rồi mình thấy có rạng sáng, mình thấy có chiều tối, mình thấy có giờ mẹo, 6 giờ buổi sáng thì mẹo, và 6 giờ buổi chiều là dậu, đều là do cái quả đất nó xoay, nó di chuyển. Rạng sáng là đông, sẩm tối là tây. Đó là việc có thiệt. Cho nên là Đức Phật A Di Đà nói rằng là giáo chủ cõi Tây Phương, Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà. Thì hai Đức Phật đó làm giáo chủ hai cái quốc độ đó. Nó cũng giống như là ngày và đêm vậy. Vì có cõi nước thanh tịnh thì cũng có cõi nước mà chúng sinh ở cõi nước đó chịu đựng khổ đau. Có cõi nước mà chúng sinh ở cõi nước đó là an vui, là thanh tịnh, là sung sướng. Thì cũng có chúng sinh ở những cõi nước nhiều đau khổ. Nhiều phải chịu đựng. Do vậy cho nên là mình muốn không chịu đựng, không kham nhẫn, muốn được nhẹ nhàng thì phải quăng bỏ những cái nặng nề để qua cái thế giới, mà nghĩa là những cái người đi thanh thang tự tại không có gánh gồng. Để cái chỗ đó, cho nên câu kinh mà kinh Hoa Nghiêm mà nhập nhân dục liễu tri tâm thức nhất thiết Phật ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Có ai đó nếu muốn biết ba đời tức là quá khứ hiện tại vị lai, ba đời mười phương Phật, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới, mười phương Phật ở trong ba đời, nên quán cái tánh của pháp giới. Tánh pháp giới tức là toàn thể, không gian vô tận, thời gian vô cùng, không còn chiều sót chỗ nào. Cái chữ mười phương để nói lên cái vũ trụ, nếu mình khái niệm được tới đâu thì mười phương nó hết, nó trồng phủ tới đó. Ba đời mười phương Phật, Phật ở trong mười phương, không còn chỗ nào, tức là nói chung với thải cả vũ trụ bảo la, không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nên qua cái tánh của pháp giới, của ba đời mười phương Phật, tất cả đều duy tâm, do tâm làm ra, xây dựng ra. Cho nên là có Ta Bà là cũng do con người xây dựng nó ra, thiết lập nó ra. Mà có tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cũng do con người xây dựng nó ra, thiết lập nó ra, do tâm của con người thiết lập ra, xây dựng ra cảnh giới cực lạc. Rồi có ta bà cũng vì do con người xây dựng ra, thiết lập ra. Cho nên hai cái cõi đó nó ở trong một một bầu vũ trụ mà do tâm con người làm ra thành ta bà, do con người xây dựng ra thành cực lạc là do mình.
Chuyện đó nó dễ hiểu thôi. Các vị tập tu đi, các vị thấy liền cái gì? Vợ chồng, vợ với chồng rồi lộn đánh đập nhau mỗi ngày, uống rượu say sưa, cờ bạc say sưa, vợ thì ăn chơi phá tác, nợ nần tứ sắc ỏ đội chết, nó lộn nhau cả ngày. Con cái thì không nghe lời cha mẹ gì hết, bởi vì cha mẹ bê bối quá, cả con cái thấy nản nó cũng không thèm tin tưởng. Thành ra vợ chồng rồi con cái đối cha mẹ đối con cái, vợ đối chồng đối vợ, mà đánh lộn sừng ngầu, chữ mới sừng ngầu nói ra là đụng chạm là nổ đùng lên. Thì cái nhà đó là cái nhà ta bà đấy, ở trong cái nhà ta bà. Rồi thì học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, nhận thức được cuộc sống này là sống, là sống chơi vậy thôi, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, tình nghĩa nương gái vậy để cho nó vui mà sống. Chứ còn thiệt sự nó thì Phật dạy mà, kinh Bát Nhã đó mà, hành thân Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Có tu học bồi dưỡng trí Bát Nhã rồi thì soi rọi thấy cái thân ngũ uẩn không có gì, hoàn cảnh ở bên ngoài cũng do ngũ uẩn sanh ra đó, cái bằng ngoại ngũ uẩn cũng không có gì. Thế giới hoàn cảnh bên ngoài là ngoại ngũ uẩn bên ngoài. Còn cái thân của mình thì là ngũ uẩn, nội ngũ uẩn. Cũng như đàn y học người ta gọi là nhân thân là tiểu thiên địa bên ngoài là trời đất bên ngoài thì gọi là thiên địa, đại thiên địa. Còn cái con người là nhân thân là tiểu thiên địa. Thì thấy vậy rồi đó thì cái đời sống của người là tất cả đều là chơi. Chỉ chơi đây có nghĩa là thấy nó nhẹ nhàng, đừng đam mê, đừng quá đam mê, đừng quá lưu luyến, đừng quá chấp mắt, đừng quá bảo thủ, đừng vì nó quá mà ích kỷ tham lam để rồi sinh ra mọi thứ đau khổ. Học đạo là vậy đó. Để đừng có đam mê lắm. Cho nên là học đạo là cốt là đạo Phật và dạy cho chúng sinh, dạy cho con người là cái trọng tâm, cái cốt lõi đó là Đức Phật muốn cho con người được thấy rõ được cái chân lý là vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, để rồi con người đừng có đam mê, đừng lưu luyến, đừng chấp bắt nó, để cho có sung sướng. Để cho có sung sướng, để cho có cái đỉnh cao của sung sướng đó là giải pháp giác ngộ. Học Phật tu theo đạo Phật để được giác ngộ, để được giải thoát, để được giác ngộ, tức là cái người đó tu để rồi mình sẽ được thành Phật. Bởi vì chữ Phật là người giác ngộ, người tỉnh thức. Mà người có giác ngộ, có tỉnh thức là người đó có giải thoát.
giải thoát là mình không còn bị cái gì nó trói nó buộc mình hết. Ngũ dục như là tài sắc danh thực thùy, nó không trói buộc mình. Công danh nó không trói buộc được mình, sự nghiệp không trói buộc được mình, mọi thứ nói chung là trong đó, trong ngũ dục thì nó đủ nhiều thứ, tài sắc danh thực thùy, cái đó nó ràng buộc gì lắm. Hay là ngũ động sử và ngũ lợi sử, những cái đó nó ràng buộc mình, nó trói mình. Mà mình biết tu thì những cái đó nó không trói mình được, gọi đó là giải thoát. Mà mình có trí tuệ thì mình là Phật, mình là người có giác ngộ. Đó là cái đỉnh cao của việc tu hành. Còn cái mà cái bậc trung á, cái bậc trung á là gọi là học đạo hành đạo, rồi nó đưa tới cái quả là con người á có an lạc và hạnh phúc. Cái bậc thấp là an lạc và hạnh phúc. Thử tu đi, thử tập đi, tu tam quy ngũ giới kỹ đi. Tam quy ngũ giới thôi là các vị có an lạc và hạnh phúc đó. An lạc là hạnh phúc ở ở trong gia đình, ở trong cuộc sống mà chúng ta đang sống, đó là an lạc và hạnh phúc, rồi gọi là cái thấp nhất của cái sự sung sướng. Rồi còn một cái an lạc và hạnh phúc, cái sự sung sướng bậc trung đó, là các vị tu tập thập thiện nghiệp. Tu tập thập thiện nghiệp, bởi vì cái an lạc thì hạnh phúc mà thấp nhất là tam quy và ngũ giới. Nếu chúng ta tu là chúng ta có thật sự hưởng một cái gia đình hạnh phúc an lạc. Cái bậc thấp nhất là an lạc thì hạnh phúc là cái hạnh phúc của gia đình, của những người tam quy và ngũ giới. Còn các vị Phật tử chúng ta mà muốn an lạc bậc trung ha, thì chúng ta tu thêm chút, thêm mức nữa, gọi là thập thiện nghiệp. Chúng ta phải rèn luyện bồi dưỡng hạn chế, làm chủ ba nghiệp của thân là sát sanh, là giết giết hại, là trộm cướp, là tà hạnh. Tà hạnh thì cũng còn có vị nói tà hạnh đấy, đừng có tà hạnh, nghĩa là chánh hạnh. Thay vì nó chỉ tà dâm á, thì tà dâm là cái đó nó thấp, cái dâm đó nó có cái vẻ cái là không, nó vượt ra ngoài cái lễ giáo thông thường của con người đặt ra, thì gọi là sắc sân trộm cắp tà dâm. Còn như tà hạnh đó thì tới cả thiên thừa đó thì là gọi là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Không tà hạnh nghĩa là người mà tu theo thiên thừa đó vẫn dính, còn có được tạo lập hạnh phúc của gia đình bằng cách chân chánh. Tôi xin nhắc cái chỗ đó. Chỗ đó không khéo lộng cộng. Trong tâm nguyên ngũ giới thì bất sát, bất đạo, bất dâm. Mà cái dâm đó là tà dâm. Còn thập thiện nghiệp đó thì cũng bất sát, bất đạo, bất dâm. Không giết hại, không trộm cướp, mà là không tà hạnh. Chỉ dâm đây là phải nó tà hạnh, nó cao hơn cái chữ tà dâm. Tà dâm nó có tính chất nghĩa là loạn đảo quá, không vượt ra ngoài lễ giáo thông thường của con người, của loài người định ra thì gọi là tà dâm. Nếu cái tà đó, cái dâm đó là tà dâm, còn cũng được quyền còn có dâm, nhưng mà chết do lễ giáo, do xã hội định đoạt, có tôn ti, có trật tự. Nó nói Nga là có cứ hỏi đàng hoàng từ đầu tới cuối. Mà nên cái bất sát, bất đạo, bất dâm của thiên thừa đó, của thập thiện á, nó cao hơn cái của nhân thừa. Rồi bất giọng ngôn ngữ gửi lưỡi thì ác thổ, phải khắc phục. Bởi vì cái người mà người ta quy ngũ giới á, người ta giữ nó có mức độ, thậm chí có người ta không dám giữ, ta không dám giữ. Có người ta rất là dè dặt đó, cái thân nghiệp người ta dám phát nguyện, người ta dám giữ, ta dám thọ, ta dám lãnh thọ, ta phát nguyện, ta giữ. Nhưng mà còn cái khẩu nghiệp á, có người ta dè dặt, ta thật với lòng mình là người ta đang làm nghề buôn bán, nhất là làm nghề buôn bán, thì thế nào cũng phải nói cao hơn chút để cho người ta trả giá. Trả giá thì đúng rồi thì thôi, bán cho rồi đi. Nhưng mà trả giá đúng rồi, mình bán được rồi đó, bán có lời rồi đó, mà còn dối thêm câu thôi xuất sai. Cái này thì để vốn cho được rồi, chứ thì thật là nói để vốn chứ không có để vốn. Có những người ta thành thật, ta nói với tôi, người ta hiểu kỹ về cái điều buôn bán, người ta nói thầy ơi, thầy đừng có tin, người ta bán vốn, thầy đừng nghĩ tin gì hết. Cha với con cũng không có, chẳng thà là nó bán lấy tiền, nó làm giàu rồi về nó cho. Nó có nhà, có cửa gì đó, nó cho con hả, mua bán với nó, là cũng còn chưa có bán vốn gì hết. Nó kỳ vậy đó, bán giống là lòng cộng nó khó tính sổ lắm. Cho nên là bán mang lấy lời đàng hoàng này, chẳng là tôi về tôi cho ông nha. Nhà cửa gì, tổ gì gì đó tôi muốn mua rồi thì cha mẹ thì nó nuôi đấy. Nhưng mà còn nó mua bán nó cứ sòng phẳng vậy. Còn bằng không đừng có mua, để nó mang ai nó mang. Chứ còn mua là tính sòng phẳng, đó là người ta nói thiệt đó. Người ta là cha là mẹ, người ta nói thiệt. Hoặc là ta kinh nghiệm bản thân, người ta đã từng làm con đối cho mẹ, cũng đừng có nói cái vụ đòi hỏi bán vốn gì hết trơn. Cứ sòng phẳng vậy đi, rồi lấy tiền xong mình đem về nó cúng dường, nó tạo nhà cửa nuôi nấng ông bà. Cho nên là người ta không dám thọ cái giới, không dám thọ cái toàn thành về cái giới của khẩu nghiệp là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác thổ, đâu dám thọ toàn phật. Ta nói ta thọ được, ta giữ được phần nào hay phần nấy, còn nhiều phật cũng sát cho thì thôi, không dám lãnh quyền. Thế thì bốn cái khẩu nghiệp ấy, bốn cái điều của khẩu nghiệp coi vậy cái mà khó tu lắm đó. Cho nên mình tu là nhiều mà nó có thành Phật là vậy đó, phải trọn vẹn mới thành Phật được. Chứ mà không trọn vẹn là đòi thành Phật là không có được, đừng có lại mất công. Lại cái gì? Không có ông Phật nào mà ham người ta lại mình bao giờ. Phật là vô ngã, vị tha vô ngã. Vì chúng sinh, làm cái gì được cho chúng sinh an vui là Phật thành công rồi đó.
Phật làm cho chúng sanh chứ kỳ thật là Phật làm cho Phật đó, chứ không phải Phật làm cho mình đâu. Vì vậy cho nên là sợ ông kể ơn thì cho nên mới lại ông trừ, không có. Phật không bao giờ thèm kể ơn, và lại để trừ, không thèm. Phật làm cho Phật đó. Cũng như tôi vậy nè, tôi nói, tôi giảng kinh cho các vị nghe vậy, tôi không bao giờ tôi có ý niệm tôi đòi các vị là phải lại tôi để đền ơn gì hết đó. Đền ơn là làm ơn nghe đi, rồi các vị được sung sướng đi, rồi tôi cũng được sung sướng ở trong đó. Tôi nói gì cho các vị chứ kỳ thật là tôi nói cho tôi, bởi vì tôi là cái người được thọ dụng trước. Thành ra cái việc làm của Phật là Phật không có bao giờ hy vọng là được. Thành ra đừng có lại. Lại mất công tốn thì giờ Phật là Phật phải ngồi đó mà chịu. Thứ nhất là lại sám hối, bày lại cho nhiều quá. Phật phải tốn thì giờ ngồi chịu. Chưa kể là nhang đốt ghi hút thì sao chịu nổi. Cho nên đừng sợ, đừng sợ Phật đòi kể ơn, lại để đền bù không cần. Chỉ cần thành thật đi, để sống cho được sung sướng là được Phật bằng lòng rồi đó. Thì còn ba cái nghiệp của ý, thân ba, niệm bốn, ý ba nghiệp. Đó là những cái ý nghĩ về tham, ý nghĩ về sân, ý nghĩ về si. Mà ở trong cái tư hoạch tôi đã phân tích bữa trước đó, cái ý nghĩ về si tức là vô minh đó, cái đó là then chốt ở trong ba món độc. Vì si mà không nhận thức được chân lý cho nên sinh ra tham và sân. Sân là cũng là do gì sân, do gì cũng không nhận thức được chân lý, cho nên là tham lam mà không được thì nó tức giận thành ra sân. Sân mà nổi sân lên là tại vì không thỏa mãn được lòng tham của mình. Mà lòng tham của mình mà có ra tham đó là tại vì là không nhận thức được chân lý giảng pháp gia công duyên sanh duyên quyển, cho nên là sân lòng tham. Do vậy mà tham sân si ba cái độc mà Phật dạy rằng độc hơn rồng độc rắn độc. Rồng độc rắn độc nó cắn chết một đời người, biết đâu là ta nhẹ nhàng hơn là cuộc sống. Sống cài 5 tháng mộng say sưa, sống để mà cài. Nhiều khi rắn cắn như thế mà nếu mà sống mà phải sống để cài, say sưa trong mộng, đau khổ trong mộng, thèm thuồng trong mộng, thì có khi chết còn sướng hơn. Chuyện đời ta cũng có nói vậy, có người tại nó khó chết, không chết được, chết sướng hơn. Cho nên là vô minh là khổ dữ lắm. Tham sân si. Đó là một cái trong cái tư hoạch mà tư hoạch và kiến hoạch là cái trì trệ, cái nặng nề, cái ràng buộc, cái trói chân làm cho con người không được vãng sanh cực lạc. Nếu nói theo pháp môn tịnh độ, và kiến hoạch và tư hoạch nó là nguyên nhân trì trệ nặng nề đeo nặng làm cho con người không có được niết bàn. Nói theo cái thế giới của Phật Thích Ca, thế giới của Phật Thích Ca là con người nếu mà không tu tập thì không có được niết bàn.
Còn thế giới cực lạc của Phật A Di Đà nếu không tu tập thì không có được cái hạnh phúc rất vui tức là cực lạc. Do vậy mà chúng ta để ý hai đức Phật tạo lập ra hai cái quốc độ, hai cái thế giới. Nói là nói hai đức Phật tạo ra hai thế giới đối lập nhau, chứ kỳ thật không có vậy, không có hai thế giới đối lập riêng ra. Tôi nhắc qua nhắc lại hoài, nhắc tới nhắc lui, Phật tử để ý ưng quán pháp về tâm nhất thiết duy tâm tạo. Phải buông bỏ đi cái kiến hoặc, cái sai lầm là kiến thủ kiến, phải buông bỏ cái này. Giữa cái thủ kiến mới buông bỏ đó, thân kiến biên kiến tà kiến mới buông bỏ đó, tham sân si mạn nghi buông bỏ nó, thì chúng ta mới có được thế giới cực lạc. Chúng ta mới có rời bỏ được thế giới tà bà. Đó. Cho nên là gần đây là những cái bài mà tôi nói gần đây là nó đi sâu vào trong cái kiến hoạch và tư hoạch, nó là nguyên nhân không có làm cho con người không có niết bàn, nó là nguyên nhân làm cho con người không có cực lạc. Thì cực lạc và niết bàn là hai tên khác nhau, chứ kỳ thật một, kỳ thật là một. Hết khổ là có cái vui đó. Thế con người mà buông bỏ hết được cái khổ, buông bỏ hết các điều khổ thì có được các điều vui, gọi đó là thế giới cực lạc. Con người buông bỏ hết các điều khổ thì được các cái điều vui của cảnh giới niết bàn. Thế cho nên niết bàn cực lạc là không phải là hai, tên thì khác, mà cái thành quả hưởng lạc của con người đạt đến chỉ là không có các điều khổ, mà chỉ sống trong một cái thế giới an vui. Thế thì an vui của bên Phật Di Đà gọi là cực lạc, cái an vui của bên Phật Thích Ca dạy nói theo thế giới Ta Bà thì gọi đó là niết bàn. Chớ muốn được niết bàn cũng phải giải trừ qua giải hết kiến hoặc và tư hoặc. Muốn được cái thế giới cực lạc an vui tồn vĩnh cũng phải bỏ hết, giải trừ hết kiến hoặc tư hoặc. Rõ ràng là như thế. Các Phật tử gần xa, các vị không nghe cái điều đó thì các vị thì cũng có những vị thiền sư, tôi đọc sách người ta viết, tôi thấy tôi cũng ngán ngẩm mà tôi không vừa lòng. Nhưng mà điều thôi, của người ta thì ta giải kiểu của người ta. Người ta nói về cái cách mà được vãng sanh tịnh độ thì nó cũng trùng hợp giống như cái của tôi nói vậy. Nghĩa là thế giới cực lạc là do con người kiến tạo và xây dựng thế giới cực lạc. Chứ thế giới cực lạc đó nó không có riêng, nó cũng ở chung trong một cái vũ trụ bao la, ở trong một cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này. Nhưng mà do con người, cái tâm con người thanh tịnh trong sáng, do tâm con người kiến lập ra bằng cái chất liệu thanh tịnh trong sáng nhẹ nhàng, không có phiền não vô minh, không có kiến hoặc tư hoặc ở trong đó, hóa giải tẩy rửa diệt trừ hết những cái chất, những cái tánh của kiến thực vật, thì con người đó, cái đó là cái mà để mình xây dựng, mình kiến lập thế giới tịnh độ đó. Thế thì cái cách mà nói về liễu nghĩa, để nhất nghĩa, liễu nghĩa thì nói đúng rồi. Mà còn nói rằng là cái hạng người mà thượng căn là như vậy rồi, trung căn thì cũng được giải thoát, rồi còn hạ căn mà nó còn nghiệp chướng nặng nề thì chỉ niệm Phật bằng tiếng kêu tên Phật thôi, thì mình không kiến tạo cho mình được cái thế giới cực lạc hiện tại, nhưng mà chết rồi cũng được giáng sanh. Tôi nghe câu đó tôi cười lên liền, tôi nói thôi đại huynh ơi, đại huynh nói như vậy là tiểu đệ không có chịu đâu. Bởi vì lấy cái gì để giảng sanh? Nếu đại huynh hiểu rằng là sắc ấm là vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã, ngũ ấm vô ngã, ngũ ấm ngũ quẩn giai không, thì còn có cái gì để gọi mà lôi cổ mà tống khứ đi qua để cho khỏi cái thế giới ta bà, để đi qua thế giới cực lạc mà hưởng. Cho nên là đọc sách mà những bức hiểu sâu mà tới chừng cái câu cuối cùng, tôi nghe cái đó không có được. Mình trong cái mận nào là mận hạng nhất là mình bán 12.000 ký, mận hạng nhì thì bán 8.000 ký, còn cái mận mà sâu ăn thúi dòi tựa thì là bỏ cha nó đi chứ, còn nói cái mận gì cũng đem bán được bán cho ai, ai ăn được cái đó, ai mua được cái đó, lấy cái đó làm cái gì mà gọi là bán 2-3 ngàn ký cũng được, ai mua. Thành ra là mình tu kiểu nào đó thì mình được giảng sinh bậc thượng, mình tu kiểu nào đó thì mình có được cái bằng hưởng theo cái phần trăm á, tức là lục tức thật, hưởng theo phần trăm thì được, còn cái kia thì mình nói chưa được thẳng đi, anh không có phần trăm nào hết trơn. Ta dựa trên phần trăm, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, dựa trên cái phần trăm sức lực của anh mà ta phân, ta chia ra hàng hóa, ta chia ra dịch vụ, anh không có làm được phần trăm nào mà lấy gì ta chia? Chẳng qua là anh chia chết thì là phải gì là anh chia chết, chứ mà anh làm luôn vậy hoài anh không làm được ra gì trên, lần anh chết cho anh coi, anh đói anh chết, anh khát anh chết. Anh muốn ăn phải lên nhà bếp, anh muốn chết phải lên giường hầm chứ. Anh muốn uống nước là anh phải bò lại cái ao, cái hồ, cái giếng. Rồi anh cũng phải kiếm đồ ăn chứ. Đồ ăn ngon có, anh cũng phải kiếm là đọt cây, đọt tới sống gì đó. Anh đỡ thì anh sống vậy thôi chứ. Anh làm gì anh có được đủ quyền lợi chia. Cái quyền lợi để chia không có. Nếu mà anh không làm gì hết, anh không tới hồ, tới ao, anh sẽ tiếp khác. Anh không kiếm lá cây cũ, lá cũ rồi anh ăn thì anh phải tự chết thôi. Cho nên là cái việc tu hành là cũng phải nói như vậy đó. Có tu là có chứng, có đắc, hưởng theo phần trăm. Bực thượng hưởng theo phần trăm gọi là giải thoát giác ngộ hoàn toàn là được niết bàn, dứt trừ kiến từ hoặc hoàn toàn gọi là giảng sinh cực lạc. Còn có thôi, bậc trung thì hưởng theo năng lực tu tập hoàng sinh cho bậc trung, còn cái bậc mà tệ quá không làm gì hết thì không có giảng sinh gì hết. Cho nên cái này cũng phải coi chừng. Có người ta nói ăn ủi mà, ta nói ăn ủi để người ta không có bỏ thứ nào đó. Người bậc trung cũng được cảm tình, người bậc thượng thì cảm tình nhiều rồi, người bậc trung cũng được cảm tình, người bậc hạ cũng bưng luôn hết, bưng luôn hết là mận ngon cũng bưng luôn để bán 12.000 ký, mận gì vừa để bán 8.000, 2-3 ngàn, rồi mận thuốc cũng bưng luôn, không được.
bằng suối, bằng sâu, bằng dầu phải bỏ thôi. Không mừng chi. Chết rồi là không không có giảng sanh, nói dứt khoát vậy thôi. Cái gì để giảng sanh? Lấy cái gì để giảng sanh? Và ai? Nếu mà gọi là cái hồn thì trong đạo Phật không không có nói cái hồn. Không có nói cái hồn. Cho nên là vài bữa nữa tôi nói một bài thơ gọi là tiếng vọng linh sàng cho các quỷ, cho Phật tử nghe. Tôi mới làm bài thơ vừa đến mái xong, tiếng vọng linh sàng. Và bây giờ không nhớ, bữa nay không có điện, thành ra tôi ngồi đốt đèn cày, thành tôi không thấy. Chứ có các bạn tiếng vọng linh sàng. Ý nói rằng là theo giáo lý đạo Phật dạy thì ngủ ấm vô ngã, cái thân ngủ ấm là vô ngã, mà khi con vào quy y, vào chùa quy y thì thầy cũng nói với con rằng là thân ngủ ấm tứ đại nó không có bền chắc, phải tu tập, thầy dạy vân vân và nhân dân. Nhưng mà rồi bây giờ đây con chết rồi là thầy hộ niệm cũng có, rồi thầy cho mấy đệ tử thầy cũng có, kêu con lập cho con cái linh sàng, lập cho con cái linh sàng để cơm, cúng cơm cho con. Ở giữa chén cơm một đôi đũa, hai bên hai chén cơm mình gọi là kem, đưa chiếc để nó không ăn kẹp với con, nó không cạnh tranh, con còn có để mà ăn chứ không nó giật hết. Đó là cái bài linh sàng của con đó. Rồi thì trong vòng ba bữa thầy cho, trong đó có thì có thầy luôn với hai ba huynh sư huynh đẩy con ra ngoài mã, chôn ngoài mã. Thì lúc đó con cũng không biết gì, con không biết mình đã chết hay là sống, cũng phải kêu đi ra ngoài rồi không biết là chôn không chôn gì. Rồi đưa ra con rồi, cái rồi lát cái là thầy kêu con vô, mấy sư huynh kêu con vô, đưa con lại lên sàn gọi là lễ an sàng. Thế là con có hồn, con có cái tên để trong cái bài vị đàng hoàng, gọi là cái mũ ni thần vị, viết tên con ở trong cái thần vị đó. Thế thì là con có tên nè, con có mũ ni thần vị nè, rồi con có bàn lên sàn nè. Vậy thì sao thưa thầy? Vậy thì ngủ ấm gia hữu rồi, ngủ quẩn gia hữu rồi, thức quẩn còn để thành ra cái hồn của con hay sao? Mà nếu nó thức quẩn mà còn thì nó không trúng như kinh điển rồi thưa thầy. Ngủ quẩn gia không thì sắc quẩn thì phải là không rồi, thọ tưởng hành không thì thức quẩn cũng là phải không chứ, sao lại còn, sao lại thức quẩn còn thành cái hồn, còn sắc quẩn nó thành cái gì thưa thầy? Thọ quẩn nó thành cái gì thưa thầy? Tưởng quẩn hành quẩn tức là bốn cái phía trước đó. Khi con chết rồi nó thành cái gì? Mà còn thức quẩn thì thành ra cái hồn của con. Bây giờ con có được mũ ni thần vị, con có được linh sàng, rồi thân nhân quyến thuộc của con là phải dâng hương linh tự vì lễ từ tôn từ dì lễ tam bái, những người còn sống rồi phải lại con, phải cúng kiến con. Vậy thì con là cái gì thành ra? Thầy dạy thân nhân gia đình con lập cái lông xà, cái bài vị, cái linh sàng cho con, rồi bắt con ngồi đây bắt con ngồi đây từ rồi cúng quả cho con cho tới 100 ngày, đến 100 ngày rồi con tưởng đâu 100 ngày làm cái lễ là cái tuần gọi là tuần bánh dịp chi ta tuần, đọc cái sớ là bánh dịp chi ta tuần, ngoài cái tuần 7 ngày thứ nhất gọi là để nhất ta tuần, để nhị ta tuần, cho tới 7 thất là để thất ta tuần, rồi sau đó tới bánh dịp chi ta tuần là 100 ngày. Rồi con tưởng đâu là con được giải phóng rồi, con được đi đây đi đó rồi, ai về đâu rồi cũng còn nữa, cũng còn nữa cho tới 1 năm gọi là đại tường, 1 năm gọi là tiểu tường chi ta tuần, rồi 2 năm gọi là đại tường chi ta tuần, té ra con không có được đi đâu thôi. Vậy là hồi đó giờ là thầy cho thầy cũng như là các sư huynh á với thỉnh chư tăng tới tụng cả mấy chục người, cái trăm người đó, rồi đưa con về Cực Lạc, mà sao giờ còn kéo con ở tại cái linh sàn thầy? Vậy thì con nên ở linh sàn sớm hay là đi Cực Lạc sớm thầy? Ở cho nên tôi có làm bài thơ kêu một tiếng vọng linh sàn để cực vấn thầy ta. Nếu đưa đi Cực Lạc rồi thì chuyện gì mà trong vòng 3 ngày hay là con mới chết đó thì thầy đưa cho con rồi, và chư tăng tụng cả mấy chục người cũng có khi có tiền khá đã rước cả 100 sư vậy đó, thì phải cho con đi Cực Lạc chứ. Mà đi tới Cực Lạc thì dầu đâu chưa biết đi nữa, mà nếu đã đưa con đi rồi thì đừng có lôi kéo về chứ, kéo về làm cái linh sàn đây rồi cũng từ thất thứ 1 tới thất thứ 7 rồi tới thất tới 5 ngày dân vậy thì rồi cái nào là cái dẫn Cực Lạc, còn cái nào là ở đây, vậy thì con có mấy cái hồn cho nên cái vấn đề này đó, cái gọi là tiếng vọng linh sàn đó, ít bữa rồi tôi phân tích cái đó gửi cho các vị Phật tử đọc chơi nghe chơi, chứ tôi cũng không biết nghe thiệt, giờ có biểu cũng được, giờ có bắt buộc là không có quyền. Cho nên là đạo Phật của ta đó học đó, nó còn những cái mà chúng ta phải học. Vì thế mà kinh điển luôn luôn dạy rằng là phải văn di tư, tư di tu là vậy. Phải duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm cái cuộc sống, trong cuộc sống của mình phải lấy trí tuệ. Nó đi đôi với mình trong cuộc sống, giống như sự nghiệp nó đi đôi với cuộc sống ăn mặc ở ngủ thở của mình vậy. Thành ra nói là nói cho kỹ để mà nhận thức, mà có nhận thức đúng thì mình tu hành nó mới có kết quả. Đó là tôi muốn phân tích để Phật tử thấy rõ rằng chúng ta phải quán chiếu tư duy lại cái việc học đạo hành đạo của chúng ta. Cái then chốt, cái quan trọng nhất là vấn đề cực và sướng, khổ và vui. Đó là vấn đề ta bà và Cực Lạc. Vấn đề Thích Ca Mâu Ni, ta bà giáo chủ, điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Vấn đề là Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Trong đạo Phật của chúng ta có 2 ông giáo chủ,
mà hai giáo chủ. Hai giáo chủ đó nói là nói vậy thôi, chứ kỳ thật là có một ông mà. Một ông mà khi muốn nói ra phần hai là để nói lên ông giáo chủ cõi Ta Bà, ông giáo chủ cõi Cực Lạc, ông giáo chủ cõi quá đau khổ, ông giáo chủ cõi hết sức an vui. Nói vậy thôi chứ kỳ thật hai ông là một. Mà nói một cũng phải một, mà muốn nói bao nhiêu cũng được. Bởi vì Phật mà gọi là thập phương tam thế Phật đó mà. A Di Đà đệ nhất à, cái câu đó đó. Thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, ô quy đức vô cùng cực. Cái chỗ đó đó các Phật tử mà nghe mà nếu mình dùng ý học là các vị thấy khủng khiếp cái đạo Phật. Cái giáo lý của đạo Phật là một cái thứ triết lý rất là sâu sắc về mặt tâm linh. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Các vị tưởng đâu là đừng tưởng là ông Phật A Di Đà là đệ nhất trong thập phương tam thế Phật nha. Nói đệ nhất mà không phải đệ nhất, mà gọi là đệ nhất vậy thôi. Chứ còn mười phương chư Phật đều giống nhau một cái chỗ, một cái gọi đó là pháp thân Phật. Nói về bên mặt ứng thân quá thân thì là có Phật Di Đà, có Phật Thích Ca, có Phật Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai. Rồi nếu mà lật kinh ra thì các Phật, các vị lại đó, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bà Chiên Đàn Hương Phật, Nam Mô Chiên Đàn Phúc Trang Nghiêm Công Đức Phật, lại 108 lại trong cái gì sám hối hồng danh đó. Tôi nói các vị để ý, hồng danh sám hối có 108 ông đó là ta lựa ra đấy. Cái ông tổ đó, ông Bất Động Pháp Sư này là Tống Minh Trung Quốc, ông lựa ra, ông thích 108 ông Phật đó, ông lựa ra để cho mình lại chơi. Chứ không có phải sám hối nào cũng phải lại 108. Mà người ta biết lại sám hối, ta không lại, không có lại cái hiệu Phật nào hết, cũng vẫn là sám hối. Sám hối rồi, sám hối rất kỹ, mà không cần lại ông nào hết. Rồi tôi nói cái này nữa, các vị nghe, tôi nói nó nhiều quá rồi nên tôi không nhớ hết nữa. Là các cái nghi thức mà lại sám hối đó, thí dụ như hội Phật học hồi xưa, thời kỳ trước giải phóng, nó có ở miền Nam nó có cái giáo hội Tăng Già, bên Chư Tăng là gọi là giáo hội Tăng Già Nam Việt, còn bên Chư Sĩ là có hội gọi là hội Phật học Nam Việt, là ông Mai Thọ Truyền làm hội trưởng. Còn ngoài Trung thì là có giáo hội Tăng Già Trung Việt, rồi bên Cư Sĩ thì có giáo hội Tăng Việt, có hội Phật học Trung Việt, ở ngoài Bắc cũng vậy. Thì người ta hội Phật học người ta làm cái nghi thức lại sám hối có 15 lại, có 15 lại thôi, chứ không phải nhất thiết là phải 108. Rồi đặt ra 108 rồi các ông thầy làm biến, họ chia làm hai. Lần này họ tụng 54 ông trước, lần sau còn khúc sau đó, tháng sau đó, để tháng sau họ lại. Họ làm như vậy là không có trúng cái gì hết. Không phải Phật đòi lại, mà phải đem ra mà lại, kỳ này thôi, ông nghĩ đi, để kỳ sau tôi lại. Làm tôi lại với mấy ông này giờ được lại rồi thôi, thì sao nghĩ phải làm vậy được. Thành ra là cái danh hiệu Phật đó nhiều vậy đó, chứ mà kỳ thật là có một thôi. 108 lại rồi ha, cuối cùng á, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đến trường cái bo nghe lại ông Phật chót cái kêu bằng Pháp Giới Tàn Thân.
không biết tàn thân A-di-đà Phật, nó tức là nói lên là mình lại này là không còn lại thân ông Phật nữa, không còn lại thân ông Phật ứng thân nữa, gom lại hết. Nãy giờ tụi con lại là lại chơi, bây giờ lại thiệt, lại một lại chót là xong hết. Pháp giới tàn thân đó là ai? Đó là A Di Đà ở Phật Bồ. Ông Phật A Di Đà là pháp giới tàn thân đấy. Cho nên Phật Di Đà là nói lên pháp thân Phật, nói lên ông Phật đó là ông Phật của cái thế giới bản thể. Còn ông Phật Thích Ca là ứng thân Phật, là nói lên ông Phật mà Phật bên cái thế giới hiện tượng. Ông Phật bên thế giới hiện tượng thì có tình ông Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Ninh Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Tới mà các vị mà lật kinh Quang Nghiêm ra là các vị khỏi cái nói tên Phật. Cái bằng hàng hà sa số bất khả thuyết vô lượng vô biên Phật. Chứ không phải là đếm nổi đâu, Phật không có đếm nổi. Bởi vì một cái đức tánh giác ngộ của vị, của các vị đó là một đức Phật đấy. Các vị muốn đi buôn bán bên này nói gạt người ta để lấy tiền, để các vị nó không 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 nên nói gạt. Mua bán mà không lấy tiền, mình mua nói gạt người ta thì mình giật tiền ta một cái áo, giống như cái thằng bán áo nó nói tôi nghe tôi cười quá, tôi thương nó mà tôi phải cười, mà tôi thương người mua lầm nữa. Cái áo có 80.000 mà nó nói 550, người già quê trả cái là 400 là trả lần viết rồi nó nói thêm đi trả gì ít vậy, mới mở hàng trả ít vậy thì trả 250 thì trả lần 400 bạn. Dứt điểm cái là cái áo rồi, nó sự thật là có 80.000 là đã nó có lời rồi đó. Thế thì nếu mà làm cái cấp độ làm ăn mua bán vậy mà các vị ngưng một cái đó là các vị là một vị Phật rồi đó. Một tâm Phật của các vị nó ra rồi đó. Cái gì muốn nói dối mà ngừng được cái là một Phật ra. Rồi các vị tham lam cái gì đó mà ngừng được cái tâm tham lam đó là đã lại được một ông Phật rồi đó. Bởi vì Phật là gì? Phật là giác ngộ, Phật là tỉnh thức. Mà các vị tỉnh thức mà bỏ được một điều ác là các vị đã lại được một vị Phật rồi. Cho nên nói về mặt ứng thân nghe thì là Phật nói nghe nhiều lắm, nhưng mà về pháp thân nghe, về mặt bản thể thì lại một ông pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Và ông Phật Thích Ca cũng vậy. Phật Thích Ca là cũng nhập vô cái pháp giới tàn thân đó. Còn nói ông Phật Thích Ca đó là Phật hiện tượng, đó là Phật bên mặt hiện tượng, bên mặt duyên sanh, bên mặt hữu vi, bên mặt còn bên mặt là bản thể, bên mặt chân như, thì tất cả chư Phật cùng một đồng danh đồng hiệu. Nó còn có câu nữa đó, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. Pháp thân chỉ có một danh hiệu Phật, vì đó là chỉ cho một cái bản thể chân như, trong sáng, thanh tịnh, không có cái gì ràng buộc, vướng mắc khổ đau vì mặt bản thể. Cái đó là Phật đó, pháp thân Phật là cái đó. Cái tánh thanh định, cái tánh chân như, cái tánh thanh tịnh, cái tánh trong sáng, không hề có một ý niệm, khái niệm một cái tính khổ đau nào trong đó. Cái đó là pháp thân. Cho nên là chư tăng ngồi ăn cơm mà cúng lễ cúng ngọ rồi đó, cũng có cái bài cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật đấy. Phật pháp thân tỳ lô giá na là một ông đó, là gồm tất cả hàng hà sa số Phật mà không thể ngôn từ đến hết được. lão đó. Cho nên là mình niệm Phật A Di Đà đấy, người ta dùng ví dụ, tại ví dụ Phật Di Đà đó mà các vị tiền bối người ta có câu hay lắm, gọi là thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô dân vạn lý thiên. Mình niệm Phật mà hoặc là mình tu tập mà mình mà thanh tịnh rồi đó, cái tâm thanh tịnh, cái tâm của mình mà thanh tịnh rồi đó, thì giống như là mình có 1 triệu cái tô, mình đựng 1 triệu tô nước, hoặc người nào đó làm được 10 triệu tô nước hoặc 10 tỷ cái tô nước trong, thì cái tô nước nào cũng có mặt trăng hiện ở trong đó hết. Thậm chí là hàng tỷ 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 tô nước, nước trong đứng lặng đều có hàng tỷ 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 trăng hiện. Thì cái phần đó là ví là pháp thân A Di Đà, A Di Đà Phật đó, Phật A Di Đà. Cái đó là cái chung của 10 phương chư Phật, là cái đó gọi là pháp thân. Cho nên là các vị ông có hiểu, kể cả mấy ông sư mà học ít cũng không có hiểu, làm bậy không cực khổ lắm. Cúng Phật lại Phật, thậm chí là cái ngày mùng 8 tới đây này, rồi tắm Phật, rồi có người lấy nước tắm Phật đem về trị bệnh để con cái uống được mạnh giỏi. Ôi A Di Đà Phật, tội chết mà bậy gì đó, làm hư đạo Phật. Cho nên tắm Phật vậy chứ không có tắm cái gì hết á, đừng có làm lễ tắm Phật, làm lễ cho mắt công vậy thôi chứ không phải vậy, không cần thiết. Kể cả cúng Phật đản cũng vậy. Tôi nói vậy là các vị nói ủa tôi nói ngang tàn dữ vậy hả, không cúng quả gì hết hả? Cúng bằng cái tâm của mình á, cúng là cung á, cung cấp cái tâm thanh tịnh, thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, cúng dường thanh tịnh pháp thân, nghĩa là mình cung cấp, mình dưỡng nuôi, mình bồi dưỡng, mình phát huy cái tâm thanh tịnh để mình phụng dưỡng cho cái pháp thân. Pháp thân tức là cái tánh thanh tịnh trong sáng bao trùm cả vũ trụ đó, gọi là cái bản lai diện mục. Ai cũng có cái tánh đó, mình cũng có cái pháp thân như vậy, mình cũng có cái tánh thanh tịnh bất sinh bất diệt. Cho nên là Phật Thích Ca đó, cái bài tấm Phật, nhưng mà kỳ thật không có tấm Phật, không có tấm vào Phật Thích Ca. Bởi vì đây tổ tổ tương truyền này nè, cái bài tổ tổ tương truyền này, vì ông tổ ta thông minh, ta tu ta có giác ngộ, ta nhận thức được kinh điển, người ta là kinh này là kinh sáng tạo, kinh cầu nguyện, kinh sáng tạo, nhưng mà người ta sáng tạo những cái bài kinh nó đúng như chánh pháp. Cho nên là cái bài đó không phải là bài Phật nói, nhưng mà nói cái bài đó giống như là nói cái bài của Phật vậy. Ví dụ như cái bài tấm Phật cái này: Ngã Chiêm Quán Mộc Chư Như Lai, Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, Ngũ Trược Chúng Sanh Lịnh Ly Cấu, Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Con nay tắm rửa cho các Như Lai, mà tắm rửa các Như Lai đây là con tắm rửa nên là cái Tịnh Trí Trang Nghiêm là cái điều kiện, cái môi trường để tạo ra các cái công đức làm, chứ không phải con tắm như Lai, mà con rõ ràng là con xin thưa là con tắm gội các Chư Như Lai, các Như Lai, Nhưng mà tóm gọi cái Như Lai đây là tóm gọi ở trong một cái môi trường, cái điều kiện là tạo ra cái trí thần tịnh, cái trí trang nghiêm, và là cái bậc mình đầy đủ công đức. Đó là con làm việc đó, chứ không phải con tấm Phật được đâu. Phật đâu mà tấm. Tỉnh trí trang nghiêm con được hỗ trợ chúng sanh lên ly cấu. Con làm cái việc này nè, con rửa xuống nước vậy đây nè, chứ mà không phải là tấm cho ai hết á, mà là con rửa trôi đi cái ngũ trược của chúng sanh. Chúng sanh nó có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược, nó có ngũ trược rồi vậy đó. Nó nặng nề lắm, nó dơ đục lắm, nó làm cho chúng sanh đau khổ bởi năm cái thứ trược đó. Thì con tấm này là con làm cái việc mà gột rửa trôi chảy ngũ trược của chúng sanh, để cho chúng sanh đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng cùng chứng, để cho chúng sanh cùng chứng cái pháp thân thanh tịnh như mười phương Như Lai vậy. Đó là trong khi làm gọi là làm tấm Phật đó, là nói vậy đó, tụng cái bài đó là tấm Phật, là tụng cái bài đó, mà tụng bài đó có nghĩa là phải nói như vậy và phải hành như vậy. Chứ Phật ở đâu mà tâm? Mình đem Phật ra mình tâm, mấy bà không biết, đem chai theo đựng nước. Nhưng mà hồi sau này có mấy ông thầy họ thông minh hơn, họ rửa Phật trước, rồi họ lấy dầu thơm nọ đổ vô trong cái thau, rồi bỏ nước bông rồi tắm Phật. Cho nên là các cái bà mà non lòng yếu dạ mà chịu lại lục đó, chịu cúng lại đó, lấy nước uống người ta đỡ. Còn hồi xưa có chùa quê nó mới nghĩ tới cái đó, nó đem nó Phật để một năm trời vậy đó, mùng 8 tháng này tới mùng 8 tháng 4 năm sau là năm, đem xuống số nước, trời Phật ơi, nước đục ngào vậy đó. Mà mấy bà giật nhau, dành nhau mà chia đem về thì con cháu khổ sao đâu, cái đạo Phật cứ làm vậy khổ quá. Rồi nha, còn muốn mấy câu này là mấy khủng khiếp rồi nè. Mấy câu này là khủng khiếp rồi nè, cho nên các vị đừng có tưởng đâu đi lại mùng 8 tháng 4 gì đó là quan trọng, không có quan trọng gì hết á. Đừng làm lễ đài lớn là quan trọng, không có, nhưng mà điều giáo hội người ta làm thì mình đừng có động tới. Bởi vì người ta hiểu cách bình dân quá đi, người ta làm vậy đó để cho Phật tử ngày đó nhớ Phật thì cũng có một cái ý nghĩa. Nhưng mà nhớ Phật là phải giải tu cho đúng thì nó mới có được lợi, chứ nhớ Phật không là đi lại cầu nguyện vậy là tưởng đồ mình là chánh gốc đệ tử Phật rồi. Không phải. Đi dự lễ Phật đản mà không có học kinh điển, không có học tham thiền, tư duy quán chiếu, không có gột rửa những cái ngũ trược của bản thân mình, thì đi dự lễ cho đông vui vậy đó mà cái lợi nó không có. Không có được lợi là bao nhiêu. Chưa kể là đi dọc đường có thể tai nạn xe cộ còn nguy hiểm nữa. Rồi nói sao tôi đi cúng Phật mà Phật không có linh, không có độ. Tôi đi cúng Phật và Phật để cho tôi bị tai nạn như vậy. Rồi trách cứ Phật nữa. Rồi mấy đứa con cái nó thấy trong cha mẹ nó đi bị tai nạn vậy, nó về nó giận, nó nói Phật không phù hộ, nó không thể tu nữa. Cho nên nó đổ những cái dây chuyền tùm lum. Chứ sự thật là tại mình làm sai, chứ không phải là Phật là không cố ý giúp, không phải là Phật không có lòng từ bi, nhưng mà tại mình làm sai thì nó không dính dáng gì với Phật hết đó. Phật là mình tưởng Phật ở đâu mà mình chạy xe ẩu và mình đụng xe rồi mình nói Phật không giúp là sao? Phật là mình mà mình chạy ẩu cho nên mình mới đụng, mà mình đụng xe thì là do mình là Phật đấy nè. Rồi ông Phật chạy xe ẩu là ông Phật đụng vậy. Chứ còn đổ thừa đó Phật sao ta đi cúng Phật, đi cúng Phật đản mà Phật để cho xe đụng. Cho nên tôi nói cái đạo Phật tôi học rất cười lắm. Không được, không có học Phật là nói không trúng. Đây là câu này nè: tỳ nha thành lý bất tằng sanh,
Các vị Phật tử gần xa, đừng có giật mình sợ hãi. Tỳ gia tịnh lý bất tần sanh, ta la thọ gian bất tần diệt, bất sinh bất diệt lão cò đào, nhãn trùng kháng kiến trùng thêm tiết. Ghê gớm lắm, hải hùng lắm. Đức Phật Thích Ca ai cũng hiểu rằng là Phật Thích Ca sinh ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ, là con vua Tịnh Phạn chứ gì. Vậy mà nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật, của những người học đạo Phật hoặc đắc đạo, người ta thấy rằng Phật Thích Ca Tỳ Gia Thành, cái thành Tỳ Gia Ly á, Ca Tỳ La Vệ đó không hề có sanh. Bởi vì theo cái nghĩa của đạo Phật là Phật á, là tất cả mọi người đều là tất cả mọi người cũng như là tất cả chư Phật đều có một cái mình gọi là tỳ lô giá na, tức là cái pháp thân. Cái pháp thân đó nó chung, cùng chung một bản thể, đó là pháp giới tàn thân của Phật Di Đà, mà cũng là của tất cả chúng sanh, cũng là của kẻ cả của Phật Thích Ca. Pháp thân là chung cùng. Còn ứng thân thì là đó, Phật Thích Ca là ứng thân đó. Cho nên mình thấy là Đức Phật Thích Ca có nhập niết bàn, có diệt chứ không phải là nhập niết bàn. Nhập niết bàn là hồi còn sống, hồi còn đi thức thực, mà giác ngộ rồi là vẫn là có niết bàn rồi. Còn ta là thọ gian á, ta là thọ gian bất tận diệt. Người ta thấy rằng Đức Phật chết ở trong cái rừng ta la sông, sông thọ. Nhưng mà chết đó là chết cái thân, chết cái nhục thân, chết cái thân ngũ quẩn. Chứ bất tần diệt. Còn ta la thọ, tỳ gia tịnh lý bất tần sanh, thành Ca Tỳ La Vệ không hề có sanh, không hề có sanh Phật. Và ta la thọ gian bất tần diệt, rừng ta la sông thọ không hề Phật diệt. Đấy, vậy thì nói cái gì? Nói lên rằng là người đệ tử Phật, học Phật phải hiểu rằng Phật, phải hiểu rằng Phật mà Phật mà chư Phật muốn dạy đó là phải hiểu là pháp thân Phật, cái đó không hề sanh. Cái pháp thân Phật không hề sanh, cũng không hề có diệt. Do vậy cho nên là bây giờ mình không gặp Phật mà mình tu mà mình vẫn có giải thoát giác ngộ được chứ. Chứ nếu như Phật mà thật sự mà có diệt, có sanh thiệt, nếu có sanh thiệt thì là trong vòng 80 năm rồi diệt thiệt, thì bây giờ mình đâu còn có nhà cải gì được đâu, mình đâu còn gặp nữa, mình đâu có nhà sự giúp đỡ gì. Do vậy cho nên là mình học đạo Phật, mình phải học Phật là tỳ lô giá na, cái pháp thân đó là biến nhất thiết xứ. Cho nên là mình ngay bây giờ mà mình ngồi ở trong nhà mình đó mà mình nghĩ lành, cái trí tâm trí là nghĩ lành, miệng thì nói lời lành, thân thì làm việc lành, là mình và Phật là một. Đấy, giống như ở chỗ nào có một cái tô nước trong là có một mặt trăng hiện, bởi vì trăng là dính cửu ở trên đó, dần dắt ở trên đó. Có trong cái tô thì nước phẳng lạnh thì trong mặt trăng, mà 10.000 tỷ cái tô thì có 10.000 tỷ mặt trăng. Ta ngồi trong nhà ta mà tâm của ta hoàn toàn trong sạch thanh tịnh thì tâm đó là Phật. Vì cái pháp thân á, tỳ lô giá na biến như thiết xứ đó, không có chỗ nào cũng có. Giống như mặt trăng đã là trăng thì không chỗ nào cũng có. Đã là trăng rồi thì là là Đại Tây Dương cũng có, và Bắc Băng Dương cũng có, và Nam Băng Dương cũng có, và sông ngòi khe rập dấu nước ở trong dấu chân trâu. Hãy có nước trong là có tâm hiện. Pháp tâm tiền lộ ra là biến như thiết xíu, chỗ nào có tâm thanh tịnh là Phật. Người nào mà tâm không có phiền não vô minh, không có kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì người đó cùng với pháp thân tỳ lô giới na hòa quyện với nhau y như là một tô nước trong mà tăng hiện hoàn toàn trong đó vậy đó. Chỗ đó là chỗ khoa học đó. Phật là tỳ gia Phật lý bất tần sanh. Phật tỳ gia không phải chỉ sanh trong tần ca tỳ la vậy mà thôi, ta là thời gian bất tần diệt, Phật không có chết. Phật chết là một hiện Phật hiện tượng, Phật duyên sanh. Ta vẫn nhờ cái đó, nhưng mà khi ta tu tập là ta phải hiểu tới cái Phật pháp thật. Hay chỗ đó là cái chỗ khó học đó. Bất sanh bất diệt lão bồ đà, nghĩa là đối với Phật là không có sanh và không có diệt. Nói về pháp tây Phật là không có sanh không có diệt. Dòng họ bồ đà là Phật, là pháp tây Phật không sanh không diệt. Nhãn trùng kháng kiến trùng sanh thiết, người nào thấy mình có tấm Phật là con mắt người đó bị bụi lớp rồi đó. Cái câu đó là cái câu xếp đảm của giáo lý Phật. Người nào thấy mình tổ chức, mình múc nước, mình xối nước, mình tắm Phật, mình đổ dầu thơm vô, mình rưới bông đó, là người đó trong con mắt bị bụi rớt rồi, con mắt đó bị lòa rồi, không nhìn chính xác nữa. Chứ nếu con mắt mà không có bị bụi rớt, không có bị lòa mà nhìn chính xác á, là người đó đừng tự thấy mình là người tấm Phật. Bởi vì Phật không có để cho mình tấm. Phật là pháp thân thì lôi giới na, Phật là biến với thiết sư thì làm sao mà tấm được. Chỉ có cái tâm của mình mà hoàn toàn thanh tịnh, loại trừ bỏ hết được kiến hoặc tùy hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì mình và Phật là một, không có tấm rửa gì cả. Cái đó đó mới là đạo Phật thiệt đó. Đạo Phật thiệt phải nói vậy và nói vậy để ít người nghe. Cái mà khuyến khích lại cầu nguyện lại lúc đó thì nhiều người chịu, cái đó thôi thì cũng tùy nhân duyên vậy. Bữa nay là tôi xin chấm dứt về cái đề tài là ta bà và cực lạc. Mong rằng là Phật tử gần xa để ý tham thiền đi. Phải tham thiền mới có cái tâm định. Mới có cái tâm định. Cái tâm mình có định, mình mới là tánh lự. Tham thiền tức là tánh lự mà, tức là suy nghĩ trong cái môi trường, trong hoàn cảnh yên tĩnh, không có tán loạn, không có phù động, không có bập chập, thì cái trí tuệ lúc đó mới nhận thức, mới phân tích, mới chia sẻ, mới là sắc bén, mới trong sáng mới được. Do vậy mà mọi người phải để ý tham thiền. Mà tham thiền thì tôi xin nhắc là không nhất thiết phải ngồi kiểu nào, ngồi kiểu nào cũng được, miễn là cái trí tuệ mình tỉnh lự, mình nghĩ ngợi trong yên tĩnh, mình tư duy, mình phân tích, mình quán chiếu, mình nhận thức được rõ ràng, thì ngồi kiểu nào, miễn là mình bằng lòng ngồi mà trong sự yên tĩnh đó, sự nhận thức, sự phân tích, sự tư duy đó mà nó hiển lộ được cái đối tượng mà mình muốn quán chiếu, muốn tư duy, thì đó là thành công của sự thân thiền. Cho nên hành thiền cũng được, tức là thiền mà đi chơi ngoài vườn, ngoài ruộng, ngoài đồng, rồi ngồi dưới gốc cây cũng được, ngồi kiểu nào cũng được, rồi có khi mệt rồi dân nhắm nằm cũng được. Vấn đề là cái đối tượng của mình tham là cái gì, mình muốn nghĩ cái gì, mình muốn phân tích cái gì, mình muốn nhận thức cái gì. Đây thì tôi từ từ hướng dẫn như vậy thì các vị nào thấy phù hợp cần thiết ứng dụng thử coi.
Thế thì cái bài Ta Bà Cực Lạc thì xin khép lại hôm nay. Chúc Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.